từng lớp, phải không? Đó, để mà lập ra cái chương trình, lập ra cái thứ bậc để cho nhắc nhở, thúc đẩy chúng ta tiến thôi. Chứ thực ra mục đích là để chúng ta học hiểu cho được rộng, cho được đầy đủ để mà làm tất cả những việc lợi ích cho mọi người. Cái đó là cái mục đích. Nhưng mà phương tiện thì lập có thứ bậc. Thì cũng vậy, cái mục đích Đạo Phật dạy là chúng ta giác ngộ thành Phật. Mà giác ngộ thành Phật là chỗ nào? Là trở lại sống thực với cái tâm hằng tri hằng giác bất sanh bất diệt của mình, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Sống được với chân tâm, sống được với Phật tánh, đó là chúng ta bước vào cái cảnh giới chư Phật. Nhưng mà nói sống với chân tâm Phật tánh chỉ vậy thì ta nghe một khó quá, nhận không ra. Phật nói thôi giờ ráng đây, tu hạnh này thì được cái gì đó qua bậc thanh văn, tu hạnh này qua bậc duyên giác, tu này lên Bồ Tát rồi tới giác được phần này là Bồ Tát sơ địa, giác được phần này nhị địa, vân vân. Nhưng mà tới cuối cùng rồi thì cũng trở lại cái chỗ chân tâm Phật tánh của mình, phải không? Như vậy thì mới biết cái giáo lý đó là phương tiện quyền lập, còn cái chỗ chân thật nó không có, nó không có hai. Quý vị hiểu cái quyền lập đó chưa? Đó, hiểu vậy thì chúng ta mới thấy trong kinh Pháp Hoa nói là quá thành, tức là cái phương tiện quyền lập. Nói bảo sở đó là bảo chân tâm, bản tánh, tự tánh. Cái bảo này không thuộc về tình lượng, không thể kiến lập, không Phật, không chúng sanh, không năng, không sở, chỗ nào có thành. Nói bảo sở, bảo sở là cái gì? Là chỉ cho Phật tánh, chỉ cho chân tâm của mình. Chỗ đó nó không còn hai, không còn đối đãi, cho nên nó không có Phật, không có chúng sinh, không còn tình lượng, không còn kiến lập. Thì như vậy bảo sở mà không còn nói là thành nữa, không là quá thành, mà chỉ nói cái bảo sở là cái chỗ quý báu, phải không? Cái chỗ quý báu đó mà không phải là thành quách. Chỗ quý báu đó là chân tâm, là Phật tánh của mình, chứ không có gì lạ hết á. Như vậy chỉ thẳng chân tâm Phật tánh, đó là bảo sở. Còn dạy mình tu thứ lớp, đó là quá thành. Hiểu tột cùng là như vậy. Nếu hỏi đây là quá thành, chỗ nào là bảo sở? Nói theo kinh Pháp Hoa, bảo sở không thể chỉ, chỉ tức có chỗ nơi, không phải là chân bảo sở. Cho nên nói ở gần mà thôi, không thể định lượng nơi đó, chỉ chính đây khế hội là phải. Nên hỏi bảo sở chỗ nào thì Phật nó ở gần. Nhiều khi các thiền sư nói đâu, ghi chân ông đó. Còn quá thành phải thứ bậc đi nhiều cấp.
Ngài Hoàng Bá, Ngài muốn chỉ rõ cái nghĩa quá thành với bảo sở cho tất cả chúng ta biết. Như vậy thì chữ quá thành ở trong kinh Pháp Hoa là chỉ cho sự tu hành có thứ bậc từ thấp lên cao, đó là cái phương tiện, cho nên gọi là quá thành. Còn bảo sở là chỉ thẳng cho chúng ta biết cái thật đó nó nằm ở ngay nơi mỗi người, không có ở đâu xa hết. Cho nên trong kinh nó ở gần chứ không nói ở chỗ nào. Như vậy thì chúng ta phải biết tu là để trở về cái thật của mình, là cái tắc nhất, gần nhất. Còn nếu đi thứ bậc thì thấy nó hơi xa, mà thấy nó hơi quanh co. Bởi vậy nên cái chỗ thật này chỉ khéo khế hội là được, là đúng, chứ không có gì hết. Thì như vậy đã chỉ rõ rồi. Giờ nói xiển đề đó, lòng tin không đủ vậy. Tất cả chúng sanh trong sáu đạo cho đến nhị thừa không tin có Phật quả, đều gọi là đoạn thiện căn xiển đề. Bồ Tát đó tin sâu có Phật pháp, không thấy có đại thừa tiểu thừa. Phật cùng chúng sanh đồng một pháp tánh, gọi là thiện căn xiển đề. Ở đây ngài giải danh từ, vì trong kinh dùng chữ xiển đề là tiếng Phạn, giải thích là người không đủ lòng tin, gọi đó là xiển đề. Nhờ không đủ lòng tin đây là hạng nào? Cho tới như những chúng sanh đi trong lục đạo luân hồi thì họ không có đủ lòng tin cái tính Phật của mình, cho đến hàng nhị thừa không tin có Phật quả, mới tu là chứng được diệt tịnh định, nhập niết bàn thôi, chứ không có nói lên Phật quả. Cho nên những cái hạng đó gọi là đoạn thiện căn xiển đề, tức là người không tin làm cho mất cái căn lành đi. Còn Bồ Tát thì tin sâu Phật pháp, thấy có đại thừa, không thấy có đại thừa tiểu thừa riêng, mà thấy tất cả chúng sanh đồng có cái tánh Phật, đồng một pháp tánh, thì gọi đó là thiện căn xiển đề. Người không tin mà không tin do có cái căn lành. Như vậy thì để hiểu được cái nghĩa giải thích về chữ xiển đề của ngài, giờ nói đại đệ nhân nghe giáo mà ngộ gọi là thanh văn, quán nhân duyên mà ngộ gọi là duyên giác. Nếu không hướng trong tâm mình mà ngộ, tuy đến thành Phật cũng gọi là Phật thanh văn. Người học đạo phần nhiều đối trên giáo pháp mà ngộ, không ở trên tâm pháp mà ngộ. Tuy trải nhiều kiếp tu hành, trọn không phải là bổn Phật. Nếu không nơi tâm mà ngộ, chỉ đối trên giáo pháp mà ngộ, tức là khinh tâm trọng pháp, bèn thành theo khối. Theo khối tức là theo hình tướng mà quên bản tâm. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp. Tâm tức là pháp vậy. Nó ở đây ngài muốn dạy cho rõ, chúng ta tu, người tu có hai cách. Một là y nơi pháp của Phật dạy, nghe quán chiếu mà tu. Thì như vậy, nghe quán chiếu mà tu thì gọi đó là hàng thanh văn. Rồi thấy các pháp duyên sinh quán chiếu mà tu thì gọi đó là duyên giác. Nhưng mà nếu chỉ theo pháp của Phật dạy tu mà không nhận tâm mình đó, thì gọi đó là quên tâm cầu Phật, tức là chạy theo bên ngoài, hay là quên cái tâm pháp mà chạy theo cái giáo pháp. Thì tu như vậy thì không thấy được ông Phật gốc của mình. Còn nếu mà mình không nơi tâm mà ngộ, chỉ đối trên giáo pháp mà ngộ, tức là khinh tâm trọng pháp. Nếu mình không nhận ra bản tâm mà chỉ nhận trên kinh điển, nhận trên kinh điển đó là pháp, nhận ra bản tâm đó là tâm. Như vậy nếu mình nhận kinh điển, mình chỉ hiểu trên kinh điển, đó là khinh tâm mà trọng pháp. Mà nếu khinh tâm trọng pháp á, thì mình chạy theo cái hình tướng mà quên bản tâm. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp. Tâm tức là pháp vậy. Ai mà nhận ra được bản tâm thì cái bản tâm đó là pháp rồi, thì người đó là cái người trở lại cái gốc ngay nơi mình, chứ không có chạy theo bên ngoài. Đa số chúng ta ngày nay tu theo pháp mà ít nhận tâm, phải không? Vì vậy mà khinh tâm trọng pháp. Mà pháp của Phật nói là cốt chỉ cái gì? Chỉ cái tâm. Mà mình giờ trọng pháp mà quên tâm thì sao? Thì tức là chạy theo cái ngọn ngành mà quên cái cội gốc. Bao nhiêu kinh điển Đức Phật dạy đều chỉ cho chúng ta nhận ra được bản tâm là cái tánh giác hằng hữu của mình.
từ đó tu mới thành Phật. Bây giờ chúng ta không chịu nhận cái đó mà chỉ chạy theo kinh điển, học hết bộ này tới bộ nọ, hết bộ nọ tới bộ kia, rồi khen bộ này hay, bộ kia đặc biệt gì gì, mà không biết tất cả bộ này đều chỉ nơi mình, phải không? Chỉ về cái tâm của mình mà không nhận tâm, mà chỉ nhận pháp. Như vậy thì khinh tâm mà trọng pháp. Mà pháp thì trong kinh Phật dụ là cái gì? Dụ ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Mặt trăng là cái gì? Là tâm mình. Như vậy thì mình muốn nhận ra được Phật tánh chân tâm của mình, cho nên mình mới nương nơi pháp để mà nhận. Bây giờ mắc kẹt ở pháp mà không nhận ra tâm thì giống như người gì? Ta chỉ à đó hướng tây, mặt trăng đương ở hướng tây đó, mà không chịu ngó tuốt hướng tây thấy mặt trăng, mà cứ nhận cái đầu ngón tay này, hài lòng cái đầu ngón tay, đây đầu ngón tay chỉ mặt trăng đây, cứ hài lòng ở đó, thì chúng ta thuộc hạng gì? Đó, bây giờ chúng ta giống hệt như vậy. Thích tụng kinh, tụng bộ này qua bộ kia tu rồi đó, mà biết kinh là Phật dạy cho mình tu trở về tâm, mà không chịu trở về tâm, cứ lấy kinh đọc hoài. Như vậy là trọng pháp mà quên tâm, thấy không? Thì không khác nào muốn thấy mặt trăng mà chỉ quý cái ngón tay chỉ, mà không thèm nhìn đúng cái mức của mặt trăng. Như vậy thì chúng ta tu chừng nào được thành Phật? Cứ lấy đầu ngón tay làm mặt trăng thì chừng nào thấy mặt trăng? Đó, cái chỗ đó. Nên nhiều khi nói thẳng thì bích lòng, mà không nói thì thương tội nghiệp. Cái gốc ở chỗ đó mà mình không chịu nhìn, không chịu đến, mà cứ bám vào cái ngọn ngành, cái phương tiện, thì làm sao? Bao nhiêu kinh điển của Phật dạy đều là chỉ cho mình nhận ra được bản tâm của mình, để không còn mắc kẹt cái chấp thân này thật ngã, tâm chạy theo bóng dáng sao trần là thật tâm. Như vậy không chấp thân chấp tâm để trở về cái thể thật của mình sẵn có. Bao nhiêu kinh điển đều nói như vậy hết. Ví dụ kinh Bát Nhã thì ruồng bỏ năm uẩn không thiệt vân vân để là mới thấy được tâm. Bây giờ mình cứ lấy cái đó mình lôi ra mình đọc hoài, bữa nào tu khá khá tụng 3 biến, còn tu khá chút nữa tụng 7 biến, còn bữa nào lười tụng 1 biến thôi, đó là tu ạ. Tu như vậy đó, bữa nào tôi cũng tu hết, tu rất là siêng, cho đó là cần mẫn rồi đó. Nhưng mà hỏi kinh đó dạy mình cái gì thì không biết. Biết là Phật dạy tụng kinh Pháp Hoa có phước vậy thôi, phải không? Chứ không biết mình là cùng tử, đã bỏ cha đi mà bây giờ đi rồi mới thức tỉnh trở về, còn lang thang chưa có nhận được ông cha. Đó là chỉ ông cha là cái tánh giác hằng hữu của mình, rồi quên tánh giác mà chạy theo 6 trần, đó là cùng tử. Mà chạy theo 6 trần thì 6 trần sanh diệt, cho nên khổ sở nghèo nàn, nắm được mất khổ hoài. Bây giờ hối hận trở về tìm cha, tức là trở về cái chân thật. Mà muốn trở về chân thật cũng không dám nhận nữa. Từ từ tu pháp gì nhỏ lần lần lên. Đó là để diễn đạt cái người mê quên mình theo cảnh theo vật. Còn nếu trở về thì chính ông cha sẵn chờ, phải không? Không quên mình, không bỏ mình, mà mình sao? Mình bỏ cha hay là cha bỏ mình? Nói cha thì nghe nó hơi xa lạ một chút. Mình bỏ mình, rồi mình lại than mất mình. Mình bỏ mà mình than. Tại sao bỏ mà than? Mình có cái chân thật đó mà không chịu nhớ, là than sao mà sống khổ quá,
cứ như thế này hoài chịu sao nổi. Rồi có nhiều khi cái tâm mà suy nghĩ nó lanh lẹ quá, hết nghĩ này tới nghĩ kia, tới giờ ngủ nằm xuống cứ nghĩ hoài ngủ không được, khổ quá. Đó, thì tại vì sao mà nó khổ như vậy? Tại vì thương nó, chạy theo nó, quen rồi. Cho nên giờ muốn không nghĩ cũng không được, cứ nghĩ hoài. Ngồi thiền tức quá, sao bữa nào nó cũng nghĩ bậy nghĩ bạ. Rồi tại sao nó nghĩ? Tại mình chứa chấp. Chứ còn nếu mình buông hết rồi thì ngồi lại thì chỉ còn một cái tâm thanh tịnh sáng suốt thì khỏe biết chừng nào. Sửa soạn ngủ thì thôi, và buông hết mọi việc ngủ thì có an ổn không? Như vậy thì tất cả cái khổ là vì chúng ta đuổi theo cái sinh diệt của tâm, bám vào bóng dáng sáu trần đó mà chúng ta khổ. Bây giờ buông hết, trở về bản tâm của mình, tức là Phật tánh, tức là Niết Bàn, bất sanh bất diệt, chứ không có đi đâu hết, không tìm chỗ nào hết. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta khinh tâm mà trọng giáo là chúng ta quên cái gốc mà theo cái ngọn, quên cái chánh mà nhớ cái phương tiện, phải không? Chẳng khác nào quên mặt trăng mà chỉ nhớ cái ngón tay. Đó là cái sơ sót của chúng ta. Phàm nhân phần nhiều bị cảnh ngại tâm, sự ngại lý, thường muốn trốn cảnh để an tâm, đuổi sự để còn lý, không biết chính là tâm ngại cảnh, lý ngại sự, chỉ khiến tâm không, cảnh tự không, chỉ khiến lý lặng, sự tự lặng, chớ dụng tâm lộn ngược. Ở chỗ này có một số người đang mắc kẹt, cứ nói rằng cảnh nó ngại tâm. Thôi bây giờ ở trong chùa đông người quá, rồi kẻ hơn người thua, kẻ phải người quấy, rối quá. Thôi kiếm cái hang, cái hốc nào vô tổng tu mình chắc yên lắm à, phải không? Đó là bởi vì bị cảnh nó làm ngại tâm, mình tìm chỗ nào không có cảnh á, chừng đó mình tu nó hết ngại, chừng đó yên không? Vô trong cái hốc rồi cái bây giờ hết gạo làm sao đây? Rồi mới xách cái dù đi xuống núi rồi xin được mớ gạo về, thì đó có gặp cảnh không? Mà rồi xin lần đủ chưa? Xin lần rồi cái về giờ có gạo thì phải có nồi, rồi phải có phương tiện nước nôi củi, rồi phải đi kiếm củi, rồi phải mua nồi sắm cà ràng đủ thứ gì hết. Rồi rốt cuộc rồi thì sao? Bỏ cái cảnh sẵn đó, sẵn có, đi tìm cái không có để làm thêm. Rồi nước mà không lẽ mình xách từ hũ uống, thôi được mua cái lu lớn lớn một chút. Mà có cái lu lớn lớn phải khiêng, nhiều người khiêng mượn đi kiếm sớm làng rủ người ta lên đó. Rồi từ đó cái rồi lần cái rồi họ cũng tới thăm lon, rồi tội nghiệp người này tu khổ tội nghiệp, rồi rủ tới, mà nhờ rủ tới có tiền mua gạo thì thôi cũng tiếp. Rồi từ đó bỏ cái cảnh ở chùa nhiều người, tới cái chỗ ở một mình là càng nhiều người hơn. Mà ở chùa nhiều người có nhiều người tiếp, chia ra 10 người thì mình tốn, mình mất thì giờ chỉ một người. Còn vô kia 10 người thì mình tốn hết nhiều, lãnh tròn 10 người thì chừng đó mới còn hơn nữa. Thì như vậy cho nên nhiều khi chúng ta cứ chấp, mà từ cái chấp đó nó biến thành ra cái trở ngại, dường như là mình hay mà rốt cuộc rồi quá là dở. Đó là chỗ lầm lẫn. Đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ. Còn đến sự và lý, sự ngại lý, mà nói rằng người thì sợ cảnh ngại tâm thì trốn cảnh để an tâm, người thì sợ sự ngại lý cho nên đuổi sự để còn lý. Thì giờ trước hết thì nói lý là cái gì, sự là cái gì cái đó. Thế nhiều khi nó sự ngại lý thì giải hồi mà không biết lý cái gì, sự cái gì thì sao. Mà thế gian thường thường ai nói chuyện nhiều nói người đó lý sự quá, phải không? Lý sự, lý là sao, sự là sao? Đó là cái chuyện cần phải hiểu cho thật rõ. Thí dụ như tôi nói cái đồng hồ, đồng hồ này là đẹp, là xấu, là vuông, là tròn. Đó là nói cái gì? Cái gì? Là cái sự của nó, hình tướng. Còn lý của cái đồng hồ là gì? Nó có hai trường hợp, lý thường và cái lý đạo đức. Lý thường, cái đồng hồ là cái đồng hồ không quý ở cái hình tròn, hình vuông, mà quý ở chỗ nó chạy đúng giờ. Nhờ đồng hồ mà biết giờ, phải không? Giờ là cái lý mà mình nhận, còn cái sự, cái tướng của đồng hồ nó không quan trọng. Đó là nói theo cái thông thường, sự lý của thế thường. Còn nếu nói sự lý của đạo thì cái đồng hồ là giả tướng, lý là cái lý nhân duyên hội họp. Như vậy thì cái giả tướng thành đồng hồ do nhân duyên tụ hội lại có, cái lý thật của nó là không, duyên hợp mới tạm có. Thì cái lý không đó là cái lý của đạo. Nhưng giờ muốn tìm cái lý không đó thì từ đâu mà tìm? Thì ngay nơi cái tướng đồng hồ, phải không? Mà mình thấy được cái lý không của nó thì như vậy cái tướng đồng hồ có ngại gì về lý? Lý của cái đồng hồ, tướng cái nhà có ngại gì lý của cái nhà, tướng của người có ngại gì lý của người? Thì như vậy, cho nên ngay nơi sự mà mình thấu được lý thì ở đâu cũng không ngại hết. Còn sự mà mình còn chấp bỏ cái sự này mới tìm cái lý, thì hỏi chứ cái lý nhân duyên, bây giờ bỏ sự tướng làm sao biết nhân duyên, phải không? Thì như vậy ngay cái sự đó mà nhận ra được cái lý thì đó là cái người biết tu, khéo tu. Còn sợ chạy trốn là không khéo. Thì đây là hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là sợ cảnh nó làm nhiễu loạn tâm. Cái đoạn thứ hai là sợ lý, sợ sự nó làm chướng ngại lý. Mình muốn bỏ sự đi tìm lý thì cái đó đều là không có thực tế. Đây dạ, chỉ khiến tâm không, cảnh tự không, chỉ khiến lý lặng, sự tự lặng, chớ dụng tâm lộn ngược. Đó. Bây giờ mình chỉ cần tâm mình không có chạy theo cảnh thì ở đâu cảnh cũng là tốt hết, phải không? Nó không có gì chướng ngại, chứ không phải trốn vô trong hang sâu mới là tốt. Mà thời này nhiều người tu, người thích làm Phật sự nhiều thì thích ở chỗ thành thị. Người gọi là muốn tu rục thì muốn chui vô hang, phải không? Hang ở mình tu rục. Thì hai cái đó cũng là bệnh hết. Bây giờ chúng ta biết tu là tạo cái duyên, làm sao mình có đủ thì giờ để nghiền ngẫm, để thấu triệt lý đạo, thấu triệt cái lẽ chân thật Phật dạy. Thì cái đó là cái gốc. Tâm mình không có dính với cảnh thì cảnh làm gì ngại được mình. Còn nếu tâm mình nó là như như thì lý sự đâu có gì trước ngại. Bây giờ mình bỏ cái này để cầu kia, đó là cái hiểu lộn ngược, hay dụng tâm lộn ngược đó. Phàm nhân phần nhiều không chịu không tâm, sợ rơi vào không, chẳng biết tâm mình vốn không. Đây là cái bệnh của người tu. Có nhiều người ngồi thiền tới lúc nào đó tâm nó bạc, bạc tức là cái tâm lăng xăng nó bạc rồi, cái quản của mình, tâm mình đâu mất rồi. Thì đó là cái người không có hiểu, không có biết tâm chân thật vốn không có cái lăng xăng. Cái lăng xăng nó lặng thì cái chân thật nó hiện tiền,
mình thấy được cái lăng xăng lặng mà sao nói mình không tâm, phải không? Nó như ngồi yên tới một lúc nào đó cái tâm bạc, tâm bạc là cái tâm lăng xăng nó bạc, thì lúc này mình biết rõ ràng nó đương bạc đương lặng, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, thì tại sao nó không tâm? Vậy mà có người quản lên đó, mất tâm mình rồi, cái chớ giới đó là cái bệnh không có biết được lẽ thật. Cho nên nói rằng chẳng biết tâm mình vốn không, nó cái tâm thật đó, nó không có cái lăng xăng. Người ngu trừ sự không trừ tâm, người trí trừ tâm không trừ sự. Nhiều đây quý vị tự biết mình ngu hay trí à? Người ngu trừ sự mà không trừ tâm, người trí trừ tâm không trừ sự. Người có nhiều người nói nghe thương lắm, nói tôi tu rồi, tôi không có cần có cái đồng hồ, tôi tu rồi, tôi không cần có cái giường cho tốt, tôi tu rồi, tôi không cần bộ đồ lành mới, thành cho bộ đồ mới cái bỏ, không có muốn mặc, tôi tu mà, thấy không? Rồi ai cho cái gì tốt là chia hết, bỏ hết, nó đó là họ nghĩ sao trừ sự, đó là cái hình tướng, mà hình tướng đó nó làm cho anh tham mê. À, còn người trí thì trừ tâm chứ không có trừ sự. Vì tâm đừng để cái tâm mình nhiễm cái tốt, đừng tâm mong mỏi những cái quý, cái gì cũng được hết, cho thì nhận, cần xài thì cứ xài, không có nói nó quý nó tiện, thì đó là trừ được tâm. Còn cứ nói cái này quý lắm không được, là tôi không dám mặc đau tội lắm, cứ vậy sợ hoài đó, thành ra cái tâm mà cứ sợ, tâm cứ lo lắng này kia thì đó là càng khổ. Cho nên mình biết tu rồi thì tùy duyên, cái gì đến thì nhận, với cái tâm không mong cầu, không sợ cũng không chê, nghĩa là cho cái xấu mình không chê, cho cái tốt mình cũng không sợ, nếu tâm mình nó an nhiên bình thường thì đó là cái đúng. Còn nếu mà mình sợ cái này cầu cái kia, đó là mắc kẹt. Cho nên đây người ngu trừ sự không trừ tâm, đó. Còn người trí trừ tâm không trừ sự. Ví dụ mình mặc cái áo tốt mà tâm mình nó không có hãnh diện, mình không có muốn khoe với thiên hạ thì có tội không? Đó. Còn nếu mà mặc cái áo rách mà mình muốn cho người ta biết là tôi đây tôi khổ hạnh, là tôi ngon lắm, thì cái đó có tội không? Đó, bởi vậy nên quý vị phải hiểu, nhiều khi ở đời người ta cứ nhìn cái tướng mà họ không hiểu được cái tâm. Mình tu mình phải hiểu, mình trừ trong tâm mình thôi, còn cái tướng bên ngoài không có quan trọng. Đừng để tâm đòi hỏi cái tốt, nó cũng không có tâm sợ sợ cái tốt, đừng có tâm muốn khoe cái xấu, mà cũng đừng có tâm mà sợ cái xấu. Nên nó sao có làm mặt lành, có rách mặt lách, rách không để ý gì tới nó hết á. Nó là vô tâm như vậy thì cái gì cũng không có tội, còn nếu hữu tâm dụng ý thì có tội hết. Bồ Tát tâm như không, tất cả đều xả, làm việc phước đức không tham trước. Nó, người nói về hạng Bồ Tát á, thì tâm như không rỗng ràng, tất cả đều xả, hên thua phải quấy khen chia xả hết, làm những việc phước đức đều không tham trước, làm được cái gì có phước có công mình đều không khoe không chấp, đó là không tham trước. Nhưng xả có ba bậc, trong ngoài thân tâm đều, tất cả đều xả, ví như hư không, không có chỗ thủ trước, nhiên hậu tùy phương tiện, làm lợi ích chúng sanh, năng sở đều quên, ấy là đại xả. Bây giờ xả có ba bậc, đại xả, trung xả và tiểu xả. Thử cả quý vị được bậc nào trong ba bậc này nghe. Đó. Mình làm tất cả việc tốt, việc thiện, mà tâm mình như hư không, không có chấp trước, không có thấy năng, thấy sở, năng sở đều quên, đó. Thì đó là đại xả mà trong kinh thường gọi bố thí gì đó, tam luân không tịch, đó. Người thí, vật thí, kẻ thọ thí đều không dính, không chấp, đó là bố thí tam luân không tịch, được như vậy gọi là đại xả. Đó. Quý vị có bước vào hàng đó chưa? Có ai được giơ tay coi? Còn chưa, đây chưa tới cái hạng đó, thôi qua hạng thứ hai thì coi nghe. Nếu một bên hành đạo bủa đức, một bên lại xả không có tâm mong cầu, ấy là trung xả. Đó. Đây là có thể nghe, là một bên thì mình hành đạo, mình bủa đức, tức là mình làm lợi ích cho mọi người, giáo hóa mọi người. Còn một bên lại xả không có tâm mong cầu, làm tất cả mà không mong cầu cái gì hết, đó là trung xả. Được không? Cái này được chừng mấy mươi phần trăm đó. Cái này khả dĩ, phải không? Khả dĩ những người mà khá đó thì vươn lên tới cái bậc này. Nghĩa là mình làm tất cả mà không có chấp, không có mong cầu, đó là trung xả. Đó. Nếu rộng tu các việc thiện, có chỗ mong cầu, nghe pháp biết không nên mới không trước, ấy là tiểu xả. Chỗ này chắc hơi dễ có hơn, hơi dễ chứ chưa phải là dễ thiệt nữa, phải không? Bây giờ quý vị thấy nè, nếu rộng tu các việc thiện mà còn có chỗ mong cầu, mong được phước đời sau, mong rồi người ta biết ơn mình, mong được giấy ăn khen vân vân, thì có chỗ mong cầu đó. Nhưng mà nghe pháp rồi biết, cho nên không nên biết không nên mới không trước. Nghe pháp rồi biết, ôi tất cả pháp tánh nó là không, mình không chấp nữa, ấy là tiểu xả. Trước có rồi sau rồi tỉnh mình bỏ, đó là tiểu xả. Giờ quý vị được hạng nào? Tiểu xã này được chưa? Thôi bộ cũng hơi khó nữa. Tiểu xã mà còn khó hơn nữa là đại xã, phải không? Bởi vậy cho nên cái người học đạo tu hành phải biết thật kỹ, thật rõ trên con đường tu chúng ta đến đâu, làm gì cho nó hợp với đạo lý, chứ đừng có nên tu để mà đi trên con đường không đúng với chánh pháp. Đây giải thích: đại xả như cây đuốc sáng để ở trước, lại không có mê ngộ. Đó, cây đuốc sáng để ở trước, cho nên không có phía nào tối, phía nào sáng. Trung xả như cây đuốc sáng để một bên. Đó, như mình đứng đây mà cây đuốc để bên này thì sáng được bên này tối. Đó là trung xả. Hoặc sáng hoặc tối, tức là bên sáng bên tối. Tiểu xả như cây đuốc sáng để phía sau, không thấy hầm hố. Tiểu xả là cây đuốc để sau, mình đi tới đuốc đi sau, có thể là tật chân, bởi vì còn có cái đấm trước tham danh, nhưng mà rồi sau mới thức tỉnh, nên cái đó nó muộn đó. Vì vậy mà giống như cây đuốc đốt để sau, có thể sụp hầm hố. Cho nên Bồ Tát tâm như hư không, tất cả đều xả, đó là đại xả. Quá khứ tâm không thể được là quá khứ xả, hiện tại tâm không thể được là hiện tại xả, vị lai tâm không thể được là vị lai xả. Nên nói ba thời đều xả, đó là đại xả đó. Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm không thể được thì có chấp làm gì? Cho nên nó rỗng rang, ba thời đều xả, được vậy là đại xả. Từ Đức Như Lai trao pháp cho Tổ Ca Diếp đến nay, lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác, ấn in trong hư không thì in không thành dấu,
ánh in nơi vật, tức ánh không thành pháp. Cho nên lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác, năng ấn và sở ấn đều khó thể khế hội. Nên người được ít, song tâm tức vô tâm, được tức không được. Đó. Ngài nói cái chỗ này là nói thẳng về các tổ thiền tông. Từ Đức Phật trao pháp cho tổ Ca Diếp là lấy tâm ấn tâm. Bây giờ tôi nói thí dụ con dấu, con dấu, nếu con dấu mình ấn, ấn ở đâu? Dấu mà ấn trong hư không này thì nó thành dấu được không? Như vậy thì ấn trong hư không không thành nó dấu. Còn nếu con dấu mà mình ấn ở dưới sự vật thì sự vật đó nó sẽ có hình tướng của cái dấu, nhưng mà nó không có đúng như cái ấn tâm. Ấn tâm là sao? Tâm của mình như thế nào, người khác thấy đúng như thế đó thì mình thừa nhận, à ông giống tôi rồi, đó là ấn tâm, phải không? Như vậy cái ấn đó, in đó, đó in vào cái gì? In vào cái gì? Không phải in trong hư không, mà cũng không in vào trong các cái cây cối, mà in hẳn trong tâm. Cho nên thường thường ở đời người ta hay nói, người tôi đang suy tính một việc mà chưa có ra, bây giờ muốn nó bàn với huynh đệ thử giúp tôi coi, cái rồi khi đó cái có người họ bàn, à việc đó phải xử sự thế này thế này, cái này thấy đúng như cái ý mình muốn là nó, ờ đúng rồi đó, đúng ý tôi rồi đó, thì cái đó cũng là ấn tâm đó, mà được ấn tâm xin việc, thấy không? Chứ không phải ấn tâm chân thật. Cái gì mà mình muốn xử sự vậy vậy mà mình cần, à cái người thứ hai nói đúng như ý mình đó, thì mình liền được, là đúng rồi, đúng rồi, thì đó là tâm ấn với nhau. À, hai người đó gọi là tâm đầu ý hiệp đó. Nhưng mà tổ thì chỗ chân thật. Bây giờ tôi lặp lại cái này một lần nữa để cho quý vị nhớ thật kỹ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi dạy Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Khả ngài tu cho tới cuối cùng. Một hôm ngài trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: con dứt hết các duyên, phải không? Dứt hết các duyên. Mà giờ nếu mình dứt hết các duyên là tâm mình sao? Hết, không còn nghĩ cái gì nữa hết, thì tức là nó nói tâm không. Hay có chỗ người nó không tâm nữa. Thì Tổ Đạt Ma sợ ngài sẽ lầm ở chỗ không tâm đó, cho ngài nói coi chừng rơi vào không. Nếu ông nói hết các duyên, không còn nghĩ cái gì hết, ông tưởng là không á, thì như vậy là lạc. Nhưng mà cho nên nói phải chừng rơi vào không. Thì ngài liền nói rõ ràng thường biết làm sao không được. Cái nói à chỗ đó Phật như thế, ta như thế, ông cũng như thế, đó là ấn tâm, phải không? Chứ còn nếu mà nó tâm không thì liền ấn chứng là e lầm. Nó tâm không mà không có nhớ mình có cái rõ ràng thường biết, phải không? Cho nên quay trình rơi vào không là để dè dặt sợ không nghĩ cái gì hết, cho nó là không. Nên không nghĩ gì hết, không dính các duyên thì nó phải trình rơi vào không. Ngài liền cãi lại, rõ ràng thường biết mình sao không được. Thì liền ấn chứng. Ấn chứng như vậy là dùng tâm ấn tâm. Thì có cái ấn gì không? Có cái năng ấn sở ấn không? Đó, nói như vậy thì để cho tất cả hiểu cái truyền tâm ấn đó. Vậy mà thế gian bây giờ truyền lung tung, truyền cái quái gì. Bởi vậy nên cái gì mình có học, có hiểu, có tu rồi, mình mới thấy cái lầm lạc của cái người giáo hóa hiện giờ. Nhiều khi họ không có nắm, không có biết, mà cứ nghe nói là bắt chước, dùng những cái từ của người xưa để mà đánh lừa thiên hạ. Đó là cái tội lỗi lớn. Bởi vậy đây Ngài nói, cho nên lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác đó. Tâm ông thầy, tâm người trò không khác nhau. Năng ấn và sở ấn đều khó khế hội, nên người được ít đó. Vì cái năng ấn và sở ấn cũng không có nữa, phải không? Không thấy được. Bởi vì năng ấn không có, sở ấn có, chỉ là hai bên nó in hệt như nhau vậy thôi. In hệt như nhau cho nên gọi là tấm ấn, chứ còn không có năng với sở gì hết. Không phải ông thầy là cái năng ấn mà ông đi trò là sở ấn. Vì nếu có năng thì cũng như là có cái dấu ấn, rồi sở là có phải tấm giấy trắng, phải không, để mình in xuống. Nhưng này không có năng với sở gì hết, chỉ sự trình bày của người trò đúng như cái thấy của ông thầy. Đó là thừa nhận như vậy là truyền tâm pháp ấn. Phật có ba thân: pháp thân nói pháp tự tánh rỗng suốt, báo thân nói pháp tất cả thanh tịnh, hóa thân nói pháp lục độ vạn hạnh. Pháp thân nói pháp không thể dùng ngôn ngữ âm thanh, hình tướng văn tự mà cầu, không có nói, không có chứng, tự tánh rỗng suốt mà thôi. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Nha, thì đây là trong kinh Kim Cang đó, không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp, là chỉ cho pháp thân. Báo thân, hóa thân đều có cơ cảm mà hiện, có nói pháp cũng tùy hợp với cơ, để vì nhiếp hóa đều không phải là chân pháp. Cái gì đã là phương tiện tùy cơ thì cái đó không phải là cái chân pháp. Cho nên nói báo hóa không phải chân Phật, cũng không phải nói pháp. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang. Như vậy thì quý vị thấy nha, báo thân, hóa thân, nói pháp nó không phải là chân Phật, nhưng mà cũng không phải nói pháp, vì không phải là nói rõ, nói thẳng được cái pháp thân. Nói đồng là một tinh minh, phân làm sáu hòa hợp. Đó là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Một tinh minh là một tâm, sáu hòa hợp là sáu căn. Sáu căn này mỗi cái cùng trần hợp, mắt cùng sắc hợp, tai cùng tiếng hợp, mũi cùng mùi hợp, lưỡi cùng vị hợp, thân cùng xúc hợp, ý cùng pháp hợp. Khoảng giữa sanh sáu thức là 18 giới. Nếu rõ 18 giới không có thật, không thật có, trói sáu hòa hợp làm một tinh minh. Một tinh minh là tâm vậy. Người học đạo đều biết cái này, chỉ không thể khỏi cái hiểu. Một tinh minh và sáu hòa hợp bèn bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Như Lai ra đời muốn nói nhất thừa chân pháp, các chúng sanh không tin, sanh ra quỷ bán, chìm trong biển khổ. Nếu hoàn toàn không nói thì mắc lỗi sang tham, chẳng vì chúng sanh chỉ dạy diệu đạo. Ngài bèn lập phương tiện nói có ba thừa: thừa có đại tiểu, được có cạn sâu, đều không phải là bổn pháp. Cho nên nói chỉ có đạo nhất thừa, có hai chẳng phải chân, nhưng vẫn chưa có thể hiểu bài một tâm hiển bài một tâm pháp. Cho nên Triệu Ca Diếp đồng trong pháp tòa riêng cao một tâm pháp.